Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Con người chúng ta ai cũng cần tình yêu. Chúng ta muốn ban tình yêu cho người khác và cũng muốn nhận tình yêu nơi người khác nữa. Có tình yêu đời sống mới vui và có ý nghĩa, nhưng cũng lắm khi vì tình yêu mà chúng ta đau khổ. Trong loạt bài nói về đặc điểm của tình yêu thật, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để biết tình yêu nào là tình yêu thật, thật sự mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Mai là một cô bé sinh trưởng và lớn lên tại thành phố Đà Lạt thơ mộng. Tính Mai hiền lành, dịu dàng, nên bạn bè ai cũng mến. Một điều đặc biệt khác ở Mai là nàng có đôi mắt to đen rất đẹp. Ánh mắt Mai lúc nào cũng có vẻ buồn buồn, xa vắng, nhưng rất là thu hút. Khi Mai lên 16 tuổi, có nhiều chàng trai trong vùng theo đuổi, làm quen. Người thì thầm thương trộm nhớ. Trong khi đó Mai rất là vô tư, chỉ biết lo học hành và chơi đùa với chúng bạn. Cuối cùng, năm 22 tuổi, một chàng trai tên Vinh được Mai để ý đến. Lý do là vì Vinh kiên trì theo đuổi Mai cho đến lúc đó là khoảng 4 năm tròn. Và vì Vinh cứ khen Mai có đôi mắt đẹp, anh nói anh muốn được nhìn đôi mắt ấy suốt cuộc đời. Khi Mai học xong, cha mẹ đôi bên cho làm đám cưới. Những tháng đầu trong khoảng thời gian mà người ta gọi là thời kỳ trăng mật, thì đôi vợ chồng trẻ có vẻ rất hạnh phúc, tâm đầu ý hợp. Vợ yêu thương chồng, chồng cưng chiều vợ, gia đình rất là êm ấm. 2 năm sau, vợ chồng Vinh có đứa con đầu lòng. Nhưng cũng kể từ đó, tình yêu của Vinh đối với Mai không còn tràn đầy như trước. Vinh không còn chiều chuộng vợ, cũng không nói năng ngọt ngào với vợ. Lúc nào anh cũng mải mê với công việc. Những ngày không lo công việc thì đi chơi với bạn bè. Mai buồn lắm nhưng không biết nói làm sao, vì hễ hỏi đến sự thay đổi của Vinh thì Vinh nổi giận, chối và la ầm lên. Mai rất là khổ tâm. Nàng lúc đó mới sinh, còn yếu, lại phải bận rộn với con nhỏ cả ngày lẫn đêm. Mai cần sự thông cảm và chăm sóc của chồng hơn bao giờ hết. Nhưng chồng lại chẳng để ý gì đến Mai. Cho đến nay, hai vợ chồng sống với nhau đã gần 10 năm. Mai vẫn yêu chồng như trước, nhưng tình yêu của Vinh đối với nàng hầu như đã chết. Vinh không còn quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của Mai. Anh chỉ làm bổn phận của một người chồng là đi làm đem tiền về cho vợ. Còn những thì giờ trò chuyện với nhau, những lúc đi dạo chơi hay ngồi tâm tình với nhau, hoàn toàn không có nữa. Mai không hiểu tại sao chồng mình thay đổi quá nhiều như thế. Một ngày kia, Mai tâm sự với một người bạn thân, thì người bạn đó cho biết chồng của chị cũng vậy. Khi mới yêu nhau, hai người cứ nghĩ rằng tình yêu của mình là tình yêu đẹp nhất trên đời và sẽ không bao giờ phai nhạt. Nhưng bây giờ hai vợ chồng thường hay nổi giận với nhau, lắm khi vì những chuyện rất là nhỏ nhặt và vô lý. Thưa quý vị, có lẽ một số quý vị cũng nhìn thấy sự thay đổi trong tình yêu của vợ chồng mình và không hiểu tại sao. Mới ngày nào mình nghĩ nếu không được lấy nhau chắc mình không sống nổi, mà bây giờ nhiều lúc lại chẳng muốn nhìn mặt nhau. 2-3 tuần không nói chuyện với nhau cũng không sao. Tại sao tình yêu của chúng ta mau thay đổi như vậy? Có người nói rằng bản tính của phái nam là thích đi chinh phục. Và khi chinh phục được điều gì rồi, thì bỏ đó để tiếp tục đeo đuổi và chinh phục điều khác. Nhận xét này có lẽ cũng đúng. Khi mới lớn lên, hầu hết các ông đều thích đi chinh phục người đẹp. Và khi chinh phục được người đẹp rồi, các ông thường hướng về công danh sự nghiệp và quên mất người vợ mà mình đã nhiều năm đeo đuổi mới cưới được. Có người thì không quên vợ vì công danh sự nghiệp, nhưng vì một người đàn bà khác. Đây là điều đang xảy ra trong nhiều gia đình và gây đau khổ cho nhiều người. Nhiều người thay đổi tình yêu vợ chồng vì khi đi tìm người bạn đời, người đó chỉ nhắm mục đích tìm một người có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cho mình, chăm sóc mình, để mình đeo đuổi những mục đích khác trong đời sống. Chứ không nghĩ rằng mình cưới vợ hay lấy chồng là để mang lại hạnh phúc cho người đó và để hai người có một hôn nhân đầm ấm, tốt đẹp suốt cả cuộc đời. Thật ra trong buổi ban đầu khi đến với nhau, hầu hết chúng ta đều yêu thương nhau thật. Nhưng tình yêu đó thường là cảm xúc của con tim. Yêu vì một lý do rất là tầm thường, có khi rất là ích kỷ hay mù quáng. Biết bao nhiêu người yêu mà không hiểu tại sao mình yêu. Rồi khi hết yêu cũng không hiểu tại sao mình không còn yêu người đó nữa. Tình yêu mà chúng ta thường nghe mô tả trong thi văn và âm nhạc thường là tình yêu lãng mạn của con tim, của cảm xúc. Vì thế nó thay đổi vô chừng và rất chóng tàn. Như vậy, làm thế nào để tình yêu vợ chồng không thay đổi, để chúng ta có thể trung thành, sống trong yêu thương, vui vẻ với người bạn đời của mình suốt cuộc đời? Thưa quý vị, để có được tình yêu bền vững đó, chúng ta phải yêu nhau bằng tình yêu của lý trí. Đây là tình yêu vững vàng, rõ ràng, sáng suốt và mạnh mẽ. Tình yêu này không thay đổi theo hoàn cảnh, theo thời gian hay theo cảm xúc. Người yêu bằng tình yêu này là người nói rằng, dù chồng tôi hay vợ tôi không được như điều tôi mơ ước, không còn trẻ đẹp, giàu có như ngày tôi mới quen, hoặc dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu người đó cho đến cuối cùng, vì tôi đã hứa nguyện chung thủy với người đó trọn đời. Tình yêu này chính là tình yêu thật, vì nó không phải là cảm xúc mù quáng của con tim, không phải là tình yêu ích kỷ. Tình yêu này cũng không đặt điều kiện và không bao giờ thay đổi. Tình yêu thật được Thánh Kinh mô tả với những đặc tính như sau đây. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Trích Thánh Kinh Tân Ước, thư Côrintô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 8. Bản Kinh Thánh Công Giáo dịch phân đoạn này như sau. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Đức mến hay tình yêu thương mà Thánh Kinh mô tả chính là tình yêu chúng ta cần đem vào hôn nhân để xây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu. Để chúng ta thấy rõ đặc tính của tình yêu thật là tình yêu của ý chí và lý trí, chúng tôi xin phép giải thích lần lượt từng đặc tính của tình yêu đó. Trước hết, tình yêu thật là tình yêu nhịn nhục hay nhẫn nhục. Nhịn nhục hay nhẫn nhục có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi điều ta trông mong. Chúng ta tìm thấy chữ nhịn nhục mang ý nghĩa này trong một vài chỗ khác trong Kinh Thánh, như trường hợp ông Abraham nhịn nhục chờ đợi đứa con Chúa, hoặc người tin Chúa phải nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến, người nông phu nhịn nhục chờ đợi gặt hái kết quả trong đồng ruộng của mình. Ngoài ra, chữ nhịn nhục còn có nghĩa là kiên nhẫn chịu đựng. Người có lòng yêu thương thật là người có sức chịu đựng tất cả và chịu đựng mãi mãi. Theo một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh, chữ nhịn nhục ở đây nói đến lòng kiên nhẫn chịu đựng đối với người, chứ không phải là chịu đựng hoàn cảnh khó khăn. Trong đời sống hôn nhân, chúng ta rất cần lòng nhịn nhục. Vợ và chồng là hai cá nhân riêng biệt, với nhiều điểm khác nhau, mỗi người có những tính tình khác nhau, thói quen và sở thích cũng khác nhau. Do đó, khi sống chung, chúng ta dễ có những đụng chạm làm mất lòng nhau. Vợ chồng cần nhịn nhục nhau và chấp nhận nhau để gia đình được trên thuận dưới hòa. Người nhịn nhục là người khi bị người khác làm cho tổn thương hay thiệt hại, không vội vàng trả thù. Người nhịn nhục cũng là người biết tự chế, không ăn thua với người khác, dù người khác gây đau khổ hay thiệt hại cho mình. Người có lòng nhịn nhục cũng là người kiên nhẫn, chờ đợi sự can thiệp của Chúa, chờ đợi Chúa binh vực và bào chữa cho mình. Khi vợ chồng thật lòng yêu nhau và muốn đem lại hạnh phúc cho nhau, sẽ sống với nhau trong tinh thần nhịn nhục. Biết bao nhiêu gia đình tan nát chỉ vì vợ và chồng thiếu lòng nhịn nhục đối với nhau. Chúng ta thường nghe những câu như ông ăn chả, bà ăn nem, hay vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để mô tả phản ứng thông thường của con người khi bị người khác gây ra những thiệt hại cho mình. Nhiều người chủ trương rằng vợ chồng không nên nhịn vì nghĩ rằng nhịn thì nhục, hoặc nhịn thì người kia sẽ ngày càng lấn lướt và mình sẽ càng bị thiệt thòi nhiều hơn. Điều đó có thể đúng nếu chỉ một mình người vợ hay người chồng làm theo lời Chúa dạy và nhịn người kia. Nhưng dù vậy, nếu thật lòng yêu thương, chúng ta sẵn sàng nhịn nhục và đến đúng lúc Chúa sẽ cứu giúp chúng ta và ban phước cho đời sống chúng ta. Nếu mỗi khi vợ hay chồng làm điều gì không đúng hay không tốt đối với chúng ta, mà chúng ta phản ứng lại cách giận dữ hoặc trả đũa ngay, chứng tỏ chúng ta chưa có lòng nhịn nhục, tức là chưa thật lòng yêu thương người đó với tình yêu thật, tình yêu cao đẹp như lời Chúa dạy. Có bà vợ kia, cũng như hầu hết các bà vợ khác, đi đâu cũng hay bị trễ. Không những một mình bà bị trễ, nhưng nhiều lần bà làm cho chồng cũng bị trễ lây. Không phải là bà cố tình cho trễ, nhưng vì không biết tính toán thì giờ, vì tham công tiếc việc, hoặc đến giờ chót có những việc phải làm gấp. Dù vì tính luộm thuộm trễ nải của vợ mà người chồng gặp nhiều chuyện phiền phức, nhưng ông không tức giận hay bỏ vợ ở nhà đi một mình. Trái lại, người chồng này rất là kiên nhẫn. Khi thì yên lặng đứng đợi, khi thì giúp vợ lấy áo, lấy giày, tìm chìa khóa, vân vân. Ông chỉ nhắc bà lần sau cố gắng cho đừng trễ nữa, chứ ông không quát tháo ầm ĩ hay nổi giận với vợ. Đó là người có lòng nhịn nhục. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đặc tính đầu tiên của tình yêu thật, đó là nhịn nhục. Trong những bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những đặc điểm khác của tình yêu thật. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Chân thành cảm ơn quý thính giả.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc, đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, trong bài trước chúng tôi có trình bày về những trông mong hay mong ước các đôi vợ chồng trẻ thường có khi bước vào hôn nhân. Mong ước những điều tốt đẹp cho đời sống chung là điều tốt. Nhưng chúng ta cần biết những mong ước nào chính đáng, mong ước nào là quá đáng để không trở thành gánh nặng hay nỗi khổ cho người bạn đời và không phải thất vọng vì điều mình trông mong không thể thành sự thật. Không những chỉ nên mong ước những điều chính đáng, thực tế, các bạn cũng cần nói cho nhau biết mình mong ước điều gì để có thể giúp nhau đạt đến. Như chúng ta đã biết, có 4 loại mong ước mà những đôi vợ chồng trẻ thường có khi bước vào hôn nhân. Đó là, thứ nhất, những mong ước chính đáng, nếu mỗi người làm trọn trách nhiệm của mình thì sẽ đạt được. Thứ hai là những mong ước chính đáng nhưng phải nhiều cố gắng mới đạt được. Thứ ba là những mong ước quá đáng phát xuất từ lòng ích kỷ. Và thứ tư, những mong ước quá xa vời, không thực tế, không thể đạt được. Kỳ trước chúng tôi đã trình bày loại mong ước thứ nhất và thứ hai, nên hôm nay sẽ nói đến loại thứ ba và thứ tư. Thứ ba là những mong ước quá đáng phát xuất từ lòng ích kỷ. Có người bước vào hôn nhân với những mong ước quá đáng và vô lý, vì lòng ích kỷ chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình, mà không kể đến thiệt thòi hay khó khăn cho người bạn đời. Có một chàng trai nọ đang cô đơn thì gặp một thiếu nữ xinh đẹp, dễ thương. Quen nhau được 7 tháng, thì cô gái xin người bạn trai cưới mình làm vợ. Chàng thanh niên mừng lắm nên đồng ý. Và vài tháng sau, hai người làm đám cưới. Người con gái này bước vào hôn nhân với nhiều mong ước lớn lao mà người con trai không biết. Một năm sau ngày cưới, nàng xin chồng mua nhà, nói rằng không thích ở nhà thuê nữa. Sau khi mua nhà được 3 tháng, cô vợ xin mua xe mới, bảo rằng đi xe cũ nguy hiểm vì có thể hư dọc đường bất cứ lúc nào. Người chồng không đồng ý lắm vì tiền bạc không mấy dư dả, nhưng cũng cố chiều vợ, mua xe mới. Ít lâu sau, người vợ xin chồng cho đi học trở lại, nói rằng để có thể tìm việc làm với đồng lương cao hơn. Người chồng đồng ý. Sau 2 năm, người vợ học xong, có việc làm, nhưng lại hay đi chơi với những bạn bè mới quen trong trường, bỏ chồng con ở nhà một mình. Và cuối cùng, một ngày nọ, người vợ báo cho chồng biết là nàng sẽ đi đến một thành phố khác để tìm việc làm, vì ở đó mới có việc tốt, thích hợp với ngành nghề của mình. Người chồng lúc đó mới vỡ lẽ ra là thiếu nữ này lập gia đình với anh, chỉ với mục đích là để anh giúp cô ta đạt được những điều cô mơ ước cho riêng mình. Cuối cùng, người chồng không chịu nổi những đòi hỏi quá đáng của vợ, nên đành để cho người vợ ra đi. Ước mong rằng các bạn sẽ không có những trông mong quá đáng và quá ích kỷ như ví dụ chúng tôi vừa nêu. Nhưng nếu không biết nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu, chúng ta cũng dễ có những trông mong quá đáng mà không biết. Chẳng hạn như có người khi sống trong gia đình được cha mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy, có kẻ hầu người hạ trong mọi việc. Đến khi lấy chồng cũng trông mong chồng chăm sóc cho mình từ việc lớn đến việc nhỏ, chiều ý mình trong mọi sự, còn mình thì không làm gì cho chồng cả. Đó là những trông mong ích kỷ của người chưa trưởng thành. Những người sống trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ, khi lập gia đình thường trông mong người phối ngẫu bù đắp cho mình sự thiếu thốn đó. Tức là mong chồng hay vợ sẽ chăm sóc mình như đứa con nhỏ, còn mình thì không có trách nhiệm gì với ai. Đây cũng là những trông mong quá đáng, vì người bạn đời của chúng ta không thể cũng là người cha hay người mẹ của chúng ta được. Có người thì muốn vợ giống y như mẹ của mình trong cách nấu nướng, chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái. Có người thì mong muốn chồng giống như bố của mình, biết sửa chữa mọi việc trong nhà, vân vân. Cũng có người mong ước gia đình mình giống như gia đình của cha mẹ ngày trước. Và nếu người bạn đời làm điều gì không giống, thì không bằng lòng. Nếu các bạn mong ước những điều như thế, thì e rằng điều các bạn trông mong hơi quá đáng. Có những người lúc nào cũng trông mong vợ hay chồng yêu thương, chăm sóc, khen, khích lệ, nâng đỡ, cảm ơn mình. Nếu không thì buồn giận, trách móc. Còn chính người đó thì không bao giờ làm gì cho vợ, cho chồng cả. Thành thật mà nói, hầu hết các bà vợ thường yêu chồng và hy sinh cho chồng, cho con. Trong khi đó, có những ông chồng không bao giờ nghĩ đến những điều mình cần làm cho vợ để bày tỏ tình thương và lòng quý mến vợ. Có những người trông mong nơi vợ hay chồng những điều vô lý, thiếu công bằng. Chẳng hạn như có những ông chồng đòi hỏi vợ phải yêu mình trọn vẹn, chung thủy với mình suốt đời. Còn các ông thì cứ tự do giao du, tự do có bạn gái, vợ bé, vợ lẻ. Đây là những người chủ trương trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Đây là điều trông mong vô lý, phát xuất từ tấm lòng ích kỷ và ấu trĩ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình. Đây cũng là tiêu chuẩn sống đi ngược với lời Chúa dạy. Những người sống theo tiêu chuẩn này giao đau khổ cho người khác, mà đến cuối cuộc đời cũng chuốc lấy đau đớn cho chính mình mà thôi. Chúa Giê-xu dạy, từ hồi ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên một người nam, một người nữ và phán rằng, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính hiếu với vợ mình, hai người sẽ nên một thịt. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 4 và 5. Chúa không bao giờ chấp nhận chuyện một chồng hai ba vợ hay một vợ sống với hai ba người chồng. Tương tự như vậy, có những bà vợ trông mong chồng đi làm nuôi gia đình và lo lắng mọi việc cho mình. Còn mình thì ở nhà chơi, xem tivi, sang nhà hàng xóm đánh bài, tán gẫu, hoặc tự do bay nhảy đi nơi này nơi kia vui chơi cho thỏa thích. Ngược lại, cũng có những ông chồng trông mong vợ phải quán xuyến mọi việc trong nhà, chăm sóc và nuôi dạy con cái, còn mình thì chỉ lo việc bên ngoài mà thôi. Đây cũng là những trông mong quá đáng và ích kỷ. Người chồng không chỉ có trách nhiệm đi làm nuôi gia đình, nhưng cũng có trách nhiệm lãnh đạo gia đình, nuôi dạy con cái, yêu thương và hy sinh để mang lại hạnh phúc cho vợ con. Lời Chúa dạy chúng ta, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau và lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Theo thư Galati chương 6 câu 2 và chương 5 câu thứ 13. Nếu người nào trông mong người phối ngẫu làm hết tất cả cho mình, còn mình không phục vụ ai cả, là đã không sống đúng với lời Chúa dạy. Một gia đình như thế không thể nào hạnh phúc. Các bạn hãy nhớ thực hành nguyên tắc muôn đời sau đây của Thánh Kinh. Đó là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Philip chương 2 câu 4. Cuối cùng là những mong ước xa vời, không chính đáng và không thể đạt được. Có nhiều bạn trẻ bước vào hôn nhân với những mong ước lớn lao, không thực tế, nên không đạt được rồi đâm ra thất vọng. Chẳng hạn như các cô trông mong chồng mình là người toàn hảo, tế nhị, không bao giờ nổi giận, không bao giờ nói hay làm điều gì cho mình buồn. Các anh thì trông mong vợ mình lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, làm công việc nhà cách chu đáo, tốt đẹp, không mệt mỏi, ốm đau và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu cho chồng. Đây là những mong ước không thực tế. Nếu các bạn mong ước người bạn đời của mình toàn hảo về mọi mặt, thì chắc chắn các bạn sẽ thất vọng vì không ai trên đời là người toàn hảo. Nhiều khi chúng ta có những mong ước không thực tế khác, như có người mong gia đình mình sẽ luôn luôn hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh, không bao giờ có nan đề gì. Có người thì mong mình được giàu có, sống trên nhung lụa, có xe hơi, nhà lầu, được đi du lịch khắp thế giới, vân vân. Nên thúc đẩy nhau làm việc ngày đêm, làm những việc quá khả năng, hoặc là không hợp pháp. Có những gia đình tan rã vì vợ chồng có những mong ước không thực tế, quá tầm tay, rồi gắn công ra sức, đến nỗi không còn thì giờ chăm sóc tình yêu của hai người, và cuối cùng mất tất cả. Đừng mong ước những điều quá đáng, không thực tế, vì khi mong ước không thành, các bạn sẽ thất vọng, vợ chồng sẽ oán trách nhau, đổ lỗi cho nhau và làm khổ nhau. Để tránh trường hợp đó, xin các bạn thực hành lời Chúa dạy sau đây. Sứ đồ Phao-lô viết: sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 6, câu 6 đến câu 8. Khi bước vào đời sống chung với nhau, các bạn hãy thực hành những điều sau đây thì sẽ thấy đời sống vui vẻ và thỏa nguyện. Mỗi ngày hãy cảm tạ Chúa về người bạn đời của mình. Cảm tạ Chúa về những điều Chúa ban cho trong đời sống vật chất và hết lòng làm trọn trách nhiệm của mình trong gia đình. Các bạn vẫn có thể trông mong những điều tốt đẹp cho gia đình mình, nhưng vừa trông mong vừa giúp nhau đạt đến những điều đó. Nguyện xin Chúa chan hòa phước lành của Ngài trên gia đình mới của các bạn. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.